Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Bảy, ngày 28 tháng 9 năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo tông huấn niềm vui yêu thương về tình yêu trong gia đình của Đức Thánh Cha Francisco. Kế đó là các tiết mục nói với giới trẻ, thánh mẫu học và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thành Phong.
Hôm nay, thứ Bảy trong tuần 25 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 9, từ câu 43 đến câu 45. Đang lúc mọi người thán phục về tất cả các việc Chúa Giêsu làm, thì người phán cùng các môn đệ rằng: "Phần các con hãy ghi vào lòng những lời này là: Con người sẽ phải bị nộp vào tay người đời." Nhưng các ông không hiểu lời đó, vì nó còn bị che khuất, nên các ông không lĩnh hội được ý nghĩa, và các ông không dám hỏi người về lời ấy. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Có nhiều điều trong cuộc sống chúng ta không thể hiểu đầy đủ. Đau khổ là một trong số đó. Kinh nghiệm đau khổ luôn là một huyền nhiệm của cuộc sống mà con người cố gắng để hiểu thấu ý nghĩa của nó. Bận tật, bận hiểm nghèo có thể rơi vào bất cứ ai, kể cả người tốt lành, bất cứ lúc nào và bất kể tuổi tác. Tin tức về những thảm kịch mà những người vô tội phải chịu nhiều đau khổ, bất công và chết oan xuất hiện hàng ngày trên mặt báo và các phương tiện truyền thông đại chúng. Chúng ta không thể hiểu hết được, nói hết được trước huyền nhiệm đau khổ này. Tuy nhiên, đức tin có thể giúp chúng ta có được kinh nghiệm sâu sắc về đau khổ của chính mình cũng như của những người thân yêu, cho dù tất cả mọi đau khổ vẫn còn đó. Trong tin mừng hôm nay, khi mọi người đang ngưỡng mộ những việc Chúa Giêsu làm, khi mọi người đều kinh ngạc trước quyền năng cao cả của Thiên Chúa hiện diện nơi Chúa Giêsu, thì Ngài nói với các môn đệ rằng Ngài sẽ bị trao nộp vào tay người đời và bị người đời giết chết. Chúa Giêsu không bị thúc đẩy bởi nhu cầu nhận được sự ngưỡng mộ của con người. Ngài được thúc đẩy bởi khao khát làm theo ý muốn của Thiên Chúa, để hoàn tất chương trình cứu độ mà Chúa Cha đã giao phó cho Ngài. Nghe Chúa Giêsu mặc khải về cuộc khổ nạn của Ngài, các môn đệ không hiểu điều Ngài đang nói, và cũng sợ không dám hỏi Ngài, bởi vì họ vừa chứng kiến quyền năng của Chúa Giêsu qua việc biến hình và sau đó chữa lành cho một cậu bé bị động kinh. Các ông không thể nắm bắt được sứ điệp của Chúa Giêsu, không thể hiểu được mầu nhiệm sứ mệnh của Ngài, mầu nhiệm con Thiên Chúa chịu đau khổ và chết dưới bàn tay người đời. Các môn đệ sẽ còn phải mang thắc mắc này một thời gian nữa. Chỉ có qua thời gian, họ mới hiểu được ý của Chúa Giêsu. Chỉ sau khi Chúa Giêsu phục sinh, các môn đệ mới hiểu được tại sao Chúa Giêsu lại nói như vậy. Tại sao Ngài phải chịu đau khổ và chết theo cách mà Ngài đã làm? Cái chết của Ngài là sự trung tín trong tình yêu đối với sứ mệnh của Ngài. Có lẽ đối với chúng ta cũng vậy. Chỉ từ mầu nhiệm phục sinh, từ cái nhìn của sự vĩnh hằng, chúng ta mới có thể hiểu được mầu nhiệm đau khổ trong cuộc sống của chúng ta và của người khác. Bài đọc 1 khẳng định với chúng ta rằng Chúa đã đến ở giữa chúng ta và nên như tường thành lửa đỏ chung quanh chúng ta. Theo kinh nghiệm đồi Canvê của chúng ta, Thiên Chúa luôn ở cùng chúng ta như Thiên Chúa ở cùng với Chúa Giêsu trên thập giá. Ngay cả những lúc chúng ta dễ bị tổn thương nhất, Ngài vẫn như một bức tường lửa xung quanh để bảo vệ chúng ta. Cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu mời gọi chúng ta tự hỏi mình, cái gì đang là động lực thúc đẩy tôi? Đó có phải là nhu cầu được ngưỡng mộ của người đời, hay là một cái gì đó thiêng liêng và sâu sắc hơn? Tất cả chúng ta được kêu gọi biến ước muốn và những ưu tiên của Chúa Giêsu thành của riêng mình, như Chúa Giêsu luôn ưu tiên thực thi ý muốn của Chúa Cha, để chúng ta có thể nhận được niềm vui thiêng liêng của tâm hồn, vì đã sống đồng điệu với ý muốn của Thiên Chúa, cho dù chúng ta đang chịu nhiều đau khổ trong cuộc sống. Lạy Chúa Giêsu, Chúa thì vô hạn, bao la như đại dương, chúng con không thể hiểu biết hoàn toàn về Chúa. Chúng con như những con cá nhỏ ở giữa đại dương. Mỗi ngày chúng con được bơi xung quanh Chúa để có những trải nghiệm mới về Chúa. Xin cho chúng con luôn cởi mở lòng trí với những mặc khải bất ngờ của Chúa qua những đau khổ trong cuộc đời của chúng con, để chúng con xác tín rằng đau khổ có sức cứu độ chúng con và mọi người khi chúng con kết hợp với cuộc khổ nạn thập giá của Chúa. Amen.
Ta còn xa cách với người, một người đã mến thương ta khi ta còn là người rừng nước lá. Từng ngày khi nắng khi mưa, từng giờ khi đói khi no, người còn đó sẽ chia với ta niềm vui nỗi đau của kiếp con người. Tình thương trong suốt cuộc đời là nguồn vui cho hết mọi người, là ánh sáng giữa đêm mịt mù dẫn tôi trên đường về với Chúa Cha. Một người đã chết như ta, thân chôn vui sâu dưới nấm mồ, dù thời gian có trôi qua trong im lặng ngàn năm bóng tối, mà niềm vui vẫn không lay và tình yêu vẫn không phai. Và thần khi Chúa Cha tái sinh, người con dấu yêu khỏi ánh tự thần. Buồn vui cho hết mọi người, là ánh sáng giữa đêm mịt mù. dẫn tôi trên đường về với Chúa Cha. Là tình thương trong suốt cuộc đời, là nguồn vui cho hết mọi người, là ánh sáng giữa đêm mịt mù dẫn tôi trên đường về với Chúa.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Đại hội Talitha Cum chống buôn người. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các thành phần khác nhau trong giáo hội hiệp lực để chống lại những thách đố do nạn buôn người đề ra. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 26 tháng 9 vừa qua dành cho 86 nữ đại biểu của Liên mạc Talitha Cum của các nữ tu chống nạn buôn người đến từ 48 quốc gia tham dự đại hội lần đầu tiên từ ngày 21 đến ngày 27 tháng 9 vừa qua nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập tổ chức này. Đại hội có chủ đề là cùng nhau chống nạn buôn người. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha ca ngợi sự kiện chỉ trong vòng 10 năm sau khi được thành lập, Liên mạng Talitha Cum của Hiệp hội các bề trên tổng quyền dòng nữ đã có 52 mạng nữ tu hiện diện tại hơn 90 quốc gia năm châu với 2.000 người và đã trợ giúp hơn 15.000 nạn nhân, hơn 200.000 người được tiếp xúc qua các hoạt động phòng ngừa và gây ý thức. Đức Thánh Cha cho biết, Ngài đánh giá cao nỗ lực của Liên mạng Talitha Cum trong những năm vừa qua và kế hoạch hoạt động được Đại hội tại Roma lần này đề ra cho 5 năm tới đây. Nhưng Ngài nói thêm rằng, đây không phải là những thách đố duy nhất chúng ta phải đương đầu, nhưng xét về tầm mức các thách đố được đề ra cho nạn buôn người, điều cần thiết là cần thăng tiến một sự hiệp lực dẫn thân từ phía các thực tại khác nhau của giáo hội. Một đảng trách nhiệm mục vụ chủ yếu được ủy thác cho các giáo hội địa phương và các vị bản quyền, nhưng đảng khác, điều đáng mong ước là các vị bản quyền biết lôi kéo các dòng tu nam nữ cũng như các tổ chức công giáo vào trong các dự phóng và hoạt động mục vụ tại lãnh thổ của mình để công việc của giáo hội được mau lẹ và hữu hiệu. Trong cuộc chiến chống buôn người, các dòng nữ đang thi hành công tác linh hoạt các giáo hội địa phương theo đoàn sủng của mình một cách gương mẫu. Các trực giác và sáng kiến mục vụ của chị em đã vạch ra con đường một câu trả lời cấp thiết và hữu hiệu của giáo hội. Cũng nên nhắc lại, Talitha Cum là câu Chúa Giêsu nói trong tin mừng theo Thánh Marco chương 5 câu 41, bảo cô bé 12 tuổi, con gái ông Jairo nằm như chết. Talitha Cum, hỡi bé, ta nói con hãy trỗi dậy, và cô bé được hồi sinh, trỗi dậy và bước đi. Liên mạng Talitha Cum được khai sinh hồi tháng 9 năm 2009 như một tổ chức quốc tế của các nữ tu chống lại nạn buôn người và giúp cộng tác trao đổi thông tin giữa các phụ nữ và những người thánh hiến. Điều hợp viên liên mạng Talitha Cum là nữ tu Gabriella Bottani, người Italia, thuộc dòng thừa sai Thánh Comboni. Trong đại hội tại Roma những ngày qua, đã có 10 nữ tu dẫn thân chống nạn buôn người được giải thưởng khích lệ. Các chị đến từ 10 quốc gia, trong đó có Ấn Độ, Nigeria, Italia, Thái Lan, Peru, Canada, Hoa Kỳ, Australia và Philippines. Tất cả đều dẫn thân dưới nhiều hình thức chống lại nạn nô lệ tân thời. Nổi bật trong số các nữ tu được giải thưởng là chị Joy T. Pinto ở Mangalore, Ấn Độ, và thuộc dòng các nữ tu đóa hoa nhỏ Betania, có trụ sở tại bang Karnataka. Chị Jyoti hoạt động không biết mệt mỏi. Chị điện thoại, viết thư, gặp gỡ đích thân các bề trên tổng quyền để xin họ gia nhập mạng các nữ tu chống nạn buôn người, và đã có 70 dòng nữ với 600 nữ tu tham gia công tác này. Cụ thể, các chị tìm cách chống lại hiện tượng các phụ nữ và các trẻ nữ bị bán làm vợ, làm nô lệ cả đời, bị bóc lột như mại dâm. Trẻ em bị bó buộc làm việc trong các lò gạch, trong ngành xây cất. Họ thuộc những nhóm dân bộ lạc đến từ những vùng nghèo nhất ở Ấn Độ, như các bang ở miền đông nước này, Orissa, Bihar, Jharkhand và Tây Bengal. Các phụ nữ bị lừa gạt và đưa tới những bang ở miền Tây Bắc Ấn như Punjab và Haryana. Giá các phụ nữ bị bán với giá từ vài trăm rupee cho tới vài ngàn Mỹ Kim. Tin New York, Hoa Kỳ. Tòa Thánh kêu gọi phê chuẩn hiệp ước chống hạt nhân. Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh, ủng hộ lập trường và sáng kiến của các nước trong nỗ lực làm cho hiệp ước cấm thử nghiệm võ khí hạt nhân bắt đầu có hiệu lực. Hiện nay còn thiếu sự phê chuẩn của 8 quốc gia nên hiệp ước chưa có hiệu lực. Đó là các nước Hoa Kỳ, Trung Quốc, Iran, Ấn Độ, Pakistan, Israel, Ai Cập và Bắc Hàn. Lên tiếng hôm 25 tháng 9 vừa qua tại hội nghị thứ 11 của Liên Hiệp Quốc về việc tạo điều kiện dễ dàng cho hiệp ước cấm toàn diện việc thử nghiệm võ khí hạt nhân, Đức Hồng Y Parolin nói, tất cả những cố gắng và thảo luận nhắm làm cho hiệp ước này bắt đầu có hiệu lực đều được sự ủng hộ hoàn toàn của Tòa Thánh. Theo Đức Hồng Y, khi phê chuẩn để hiệp ước này bắt đầu có hiệu lực, thì đó là một cơ hội để chứng tỏ sự khôn ngoan, sự lãnh đạo can đảm và một sự quyết tâm dấn thân cho hòa bình và công ích của mọi người. Việc làm cho hiệp ước này bắt đầu có hiệu lực là điều rất cấp thiết, đứng trước những đe dọa hòa bình hiện nay, từ những thách đố vũ khí hạt nhân lan tràn cho đến sự tối tân hóa kho vũ khí hạt nhân của một số quốc gia có thứ võ khí này. Cả hai hành động tệ hại này đều trái ngược với các nguyên tắc cơ bản của hiệp ước cấm thử nghiệm võ khí hạt nhân. Ngoài ra, như Đức Thánh Cha Francisco đã nói, sự leo thang chạy đua võ trang và tối tân hóa các võ khí hạt nhân và các thứ võ khí khác là những chi phí rất lớn cho quốc gia, khiến cho những ưu tiên thực sự của gia đình nhân loại như cuộc chiến chống nghèo đói, thăng tiến hòa bình, giáo dục, bảo vệ môi trường, các dự án sức khỏe và việc phát triển các quyền con người bị liệt xuống hàng thứ yếu. Trong bài tham luận, Đức Hồng Y Quốc vụ khanh Tòa Thánh tái phê bình chủ trương trang bị võ khí hạt nhân để làm cho đối phương nể sợ mà không dám tấn công. Đức Hồng Y nói, võ khí hạt nhân tạo nên một cảm thức giả tạo về an ninh, chúng không thể tạo nên một thế giới ổn định và an ninh. Một nền hòa bình lâu bền và an ninh quốc tế không thể dựa trên sự chắc chắn tiêu diệt nhau hoặc trên sự đe dọa hủy diệt. Tin giáo hội tại Canada. Đức Tổng giám mục Dan Toso động viên tinh thần truyền giáo cho các giám mục Canada. Nói rằng giáo hội là truyền giáo thì vẫn chưa đủ. Chúng ta còn phải nói đối tượng của việc truyền giáo là dân ngoại, là các dân tộc, là con người, để loan báo đức tin cho họ, nghĩa là Chúa Giêsu đã chết và sống lại để kiến tạo những cộng đồng Kitô mới. Trên đây là những lời nhấn mạnh của Đức Tổng giám mục Gian Pietro D'Antoso, Chủ tịch các hội giáo hoàng truyền giáo, người được mời thuyết trình hôm 23 tháng 9 vừa qua trong buổi khai mạc đại hội của Hội đồng giám mục Canada với sự tham dự của hơn 90 giám mục từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 9 vừa qua tại thành phố Cornwall, bang Ontario. Đức Tổng giám mục D'Antoso cũng là đồng phó tổng thư ký Bộ Truyền giáo. Ngài nhấn mạnh giá trị lời quả quyết của công đồng chung Vaticano thứ hai trong sắc lệnh Ad Gentes về truyền giáo. Đức Tổng giám mục nói, trong quá khứ, nhiều khi người ta hiểu truyền giáo là trợ giúp phát triển, và điều này đã gây nên một số vấn đề ở Canada vì điều được khai sinh để trợ giúp truyền giáo đã biến thành trợ giúp phát triển. Theo Đức Tổng giám mục D'Antoso, thời gian mấy chục năm từ sau công đồng chẳng những không giới hạn, nhưng càng làm nổi bật sự cần thiết của công cuộc truyền giáo cho dân ngoại, tức là những người chưa biết Chúa Kitô. Nguyên các con số thống kê ngày nay cũng cho thấy sứ vụ truyền giáo là điều cấp thiết. Ví dụ tại Anh Quốc, 53% dân chúng tuyên bố mình không theo tôn giáo nào. Tại Đức, một cuộc điều tra cho thấy vào năm 2060, các tín hữu Kitô sẽ giảm sút một nửa so với tình trạng hiện nay, nhất là nơi những người trẻ từ 25 đến 40 tuổi. Họ không còn rửa tội cho con cái nữa. Vì thế tại Tây Phương, việc truyền giáo cho dân ngoại là điều cấp thiết. Đức Tổng giám mục Dan Koso nhận xét rằng, trong quá khứ, giáo hội tại Canada đã gửi nhiều thừa sai đi đến các nước, ngày nay thì ngược lại, giáo hội tại đây hầu như chỉ đón nhận. Trong lãnh vực này, Đức Tổng giám mục khẳng định rằng, thế một giáo hội địa phương càng cởi mở đối với sứ mạng truyền giáo, thì càng khám phá mình là một giáo hội hoàn vũ, cởi mở đối với những nhu cầu của tất cả mọi người. Chính hoạt động truyền giáo chứng tỏ rằng không có giáo hội nào là tự lập, nhưng sống trong dòng sinh tử, liên kết giáo hội ấy với tất cả các giáo hội. Một nhắc nhở cụ thể về vấn đề này được Đức Tổng giám mục Dan Toso nêu lên, đó là việc tiếp đón các linh mục tu sĩ vào các nước Tây Phương phải được nghiêm túc theo dõi, và sự thỏa thuận giữa giáo hội nguyên quán và giáo hội đón tiếp phải dự trù một hạn kỳ. Xét vì chúng ta không thể làm cho các sứ truyền giáo trở nên nghèo về số giáo sĩ mà chính họ cũng đang cần. Tin Cộng hòa Slovak. Đức Thánh Cha chúc lành cho cuộc biểu tình bênh vực sự sống. Đức Thánh Cha Francisco chúc lành cho 50.000 người tham dự cuộc biểu tình hôm Chủ nhật 22 tháng 9 vừa qua tại Bratislava, thủ đô Cộng hòa Slovak, để kêu gọi chính quyền bênh vực sự sống và có những đạo luật nghiêm ngặt hơn chống phá thai. Đây là cuộc biểu tình toàn quốc lần thứ ba bênh vực sự sống với sự tham dự của các tín hữu từ Slovak và các nước láng giềng. Đoàn người tuần hành trên quãng đường dài 2 cây số quanh phủ tổng thống và các dinh thự của chính phủ trước khi tham dự thánh lễ tại quảng trường tự do. Với khẩu hiệu bênh vực những người nhỏ bé nhất trong chúng ta, đoàn người yêu cầu quốc hội Slovak duyệt lại đạo luật cho phá thai từ thời chế độ cộng sản tiệt khắc. Luật này cho phá thai từ tuần lễ thứ 12. Những người biểu tình yêu cầu rút ngắn thời gian hoặc hủy bỏ luôn thời hạn cho phá thai, đồng thời thông tin rộng rãi cho các phụ nữ muốn phá thai và có những biện pháp nâng đỡ họ để họ khỏi phải chọn giải pháp phá thai. Đức cha Stanislav Jolensky, Tổng giám mục Giáo phận Bratislava, Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Slovak, đã chuyển lời chào thăm và phép lành của Đức Thánh Cha đến các tham dự viên với lời cầu chúc rằng, ước gì sáng kiến đáng khen này, với mục tiêu tái dẫn thân bảo vệ sự sống vô giá của con người từ lúc đầu tiên khi chịu thai cho đến hơi thở cuối cùng, có ảnh hưởng đến tương lai và hiện tại. Trong bài giảng thánh lễ tại quảng trường tự do sau đó, Đức cha Bernard Bober, Tổng giám mục Giáo phận Košice ở mạn đông Slovak, đã tố giác rằng những nhà lãnh đạo thế giới ngày nay nói nhiều về hòa bình, lên án chiến tranh và chết chóc, nhưng họ không muốn công khai nhìn nhận rằng kẻ thù lớn nhất trong các xã hội Tây Phương là sự sát hại các thai nhi. Cuộc chiến trực tiếp, sát hại trực tiếp này làm cho nhiều người chết hơn là các cuộc xung đột võ trang. Tin Liên Hiệp Quốc. Đức Hồng Y Parolin kêu gọi quốc tế tìm phương thế ngoại giao cho Syria. Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc bộ khanh tòa thánh, kêu gọi cộng đồng quốc tế tìm ra những con đường mới về ngoại giao để giải quyết tình trạng chiến tranh tại Syria. Lên tiếng tại hội nghị về vấn đề này hôm 24 tháng 9 vừa qua, trong khuôn khổ Đại hội đồng thứ 74 của Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh nhận xét rằng, sau 8 năm xung đột đau thương tại Syria, điều cấp thiết hiện nay là cộng đồng quốc tế vượt thắng tình trạng chính trị dậm chân tại chỗ và có can đảm tìm ra những con đường mới để đối thoại và tìm kiếm giải pháp mới, với một tinh thần thực tiễn và quan tâm đến những người liên lụy trong cuộc chiến. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh đã đề nghị 3 điều cụ thể. Trước tiên là bãi bỏ cuộc cấm vận của Hoa Kỳ và Liên Hiệp Âu Châu chống Syria, vì theo các tổ chức từ thiện, chính các thường dân là những người phải chịu đau khổ nhiều nhất vì các biện pháp cấm vận này. Thứ hai là cộng đồng quốc tế hỗ trợ sự hồi hương tự nguyện và an toàn của những người Syria tị nạn. Và thứ ba là cần phải bảo vệ an ninh cho các tín hữu Kitô và các nhóm tôn giáo thiểu số khác. Đức Hồng Y Parolin cũng tuyên bố rằng, cả giáo hội công giáo cũng tiếp tục cứu trợ các nạn nhân, những người tị nạn và các cộng đồng đón nhận người tị nạn, không phân biệt tôn giáo hoặc gốc gác của họ.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trên bài phần tiếp theo tổng huấn niềm vui yêu thương về tình yêu trong gia đình của Đức Thánh Cha Francisco. Tổng huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco về tình yêu trong gia đình được tiếp tục như sau. Chúng ta phải biết ơn khi phần lớn người ta còn trân quý các mối liên hệ gia đình vĩnh viễn và có đặc điểm tôn trọng lẫn nhau. Họ biết đánh giá các cố gắng của giáo hội nhằm cung ứng sự hướng dẫn và huấn đạo trong các lĩnh vực liên hệ tới việc lớn mạnh trong tình yêu, thắng vượt tranh chấp và dưỡng dục con cái. Nhiều người được đánh động bởi ơn thánh tiếp nhận nơi bí tích hòa giải và thánh thể, ơn thánh giúp họ đương đầu với các thách đố hôn nhân và gia đình. Ở một số quốc gia, nhất là ở một số nơi tại Phi Châu, chủ nghĩa duy thế tục vẫn chưa làm suy yếu một số giá trị truyền thống, và các cuộc hôn nhân vẫn tạo nên dây nối kết mạnh mẽ giữa hai đại gia đình với những cơ cấu được ấn định rõ ràng nhằm xử lý các nan đề và tranh chấp. Ngày nay, chúng ta cũng biết ơn các chính tá hôn nhân, không những chứng tỏ lâu bền mà còn sinh hoa trái và đầy yêu thương. Tất cả các nhân tố này có sức gợi hứng cho một phương thức mục vụ tích cực và chào đón, có khả năng giúp các cặp vợ chồng lớn lên trong việc biết trân quý các đòi hỏi của tin mừng. Ấy vậy nhưng, chúng ta thường hay có tư thế phòng ngự, vi phạm năng lực mục vụ và việc tố cáo thế giới xa đoạn, mà không đồng lực trong việc đề ra các cách thế tìm được hạnh phúc đích thật. Nhiều người cảm thấy sứ điệp của giáo hội về hôn nhân và gia đình không phản ảnh rõ ràng giáo huấn và các thái độ của Chúa Giêsu, đấng đã đặt ra một lý tưởng có tính đòi hỏi, nhưng chưa bao giờ bỏ lỡ việc tỏ lòng cảm thương và gần gũi với sự yếu đuối mỏng manh của các cá nhân, như người đàn bà Samaria hay người đàn bà bị bắt quả tang ngoại tình. Điều trên không có ý nói rằng chúng ta nên ngưng, không cảnh giác trước sự xuống dốc của văn hóa nữa, một sự xuống dốc khiến người ta không còn cổ vũ tình yêu hay việc tự hiến nữa. Cuộc tham khảo ý kiến diễn ra trước khi có hai thượng hội đồng trước đây, cho chúng ta thấy một số triệu chứng khác nhau của nền văn hóa phù phiếm. Chẳng hạn ở đây, tôi nghĩ tới vận tốc thay đổi mau chóng của người ta từ mối liên hệ xúc cảm này sang mối liên hệ xúc cảm kia. Theo đường hướng của các mạng lưới xã hội, họ tin rằng tình yêu có thể được nối kết hay tháo gỡ là tùy ở sở thích của người tiêu thụ, và mối liên hệ mau chóng bị khóa cứng. Tôi nghĩ tới các nỗi sợ sệt của người ta khiến họ không dám cam kết vĩnh viễn, tới việc họ bị ám ảnh với thì giờ được tự do, và tới các mối liên hệ luôn so đo lợi hại trong việc tránh bị cô đơn, được bảo vệ hay được phục vụ cách nào đó. Chúng ta xử sự với các mối liên hệ xúc cảm theo lối xử lý các đồ vật và môi trường vật chất, mọi sự đều có thể dùng rồi vứt bỏ, mọi người đều dùng rồi liệng bỏ, lấy rồi đập bể, khai thác và bắt cho tới giọt cuối cùng. Rồi, tạm biệt nhé. Sự yêu mình thái quá, khiến người ta không còn khả năng nhìn quá con người của họ, quá các thèm muốn và nhu cầu của họ nữa. Ấy thế nhưng, chẳng sớm thì muộn. Những người sử dụng người khác kế cục, chính họ sẽ bị sử dụng, thao túng và vứt bỏ bởi cùng một não kẹt. Điều cũng đáng lưu ý là, các cuộc tan vỡ thường xảy ra nơi những người cao tuổi chỉ muốn đi tìm một thứ độc lập nào đó, chứ không chấp nhận lý tưởng cùng về già với nhau, cùng chăm sóc và giúp đỡ lẫn nhau. Trong nguy cơ đơn giản hóa thái quá, chúng ta dám cho rằng, chúng ta sống trong một nền văn hóa chỉ biết gây áp lực cho người trẻ đừng lập gia đình vì họ thiếu các khả thể đối với tương lai. Ấy thế nhưng, cũng chính nền văn hóa này đã trình bày với nhiều người khác quá nhiều giải pháp đến nỗi cả người này nữa cũng không dám lập gia đình. Ở một số quốc gia, nhiều người trẻ hoãn việc cưới xin vì các lý do kinh tế, việc làm hay học hành.
một số làm thế vì các lý do khác như ảnh hưởng của các ý thức hệ vốn hệ giá hôn nhân và gia đình, muốn tránh thất bại của các cặp vợ chồng khác, sợ điều gì đó họ coi là quá quan trọng và thánh thiêng. Các cơ hội xã hội và lợi ích kinh tế vốn liên kết với việc chỉ sống chung với nhau, chỉ quan niệm tình yêu về phương diện thuần cảm xúc và mơ mộng, sợ mất tự do và độc lập, và bác bỏ bất cứ điều gì bị coi là có tính định chế và bàn giấy thuần túy. Chúng ta cần tìm ra các ngôn ngữ, các luận điểm và hình thức làm chứng đúng đắn, có khả năng giúp chúng ta đụng chạm tới tâm hồn giới trẻ, lôi cuốn khả năng đại lượng, dấn thân, yêu thương và thậm chí anh hùng của họ nữa. Và nhờ cách này, mời gọi họ tiếp nhận thách đố hôn nhân một cách hứng khởi và can đảm. Các nghị phụ thượng hội đồng ghi nhận rằng, các xu hướng văn hóa trong thế giới ngày nay xem ra không đặt bất cứ giới hạn nào cho cảm giới của người ta. Quả thế, một cảm giới tự yêu mình thái quá, bất ổn hay dễ thay đổi, không luôn giúp người ta trưởng thành. Các ngài cũng tỏ ý quan tâm tới việc lan tràn văn hóa khiêu dâm hiện nay, và việc thương mại hóa thân xác vốn cũng được cổ vũ bởi việc lạm dụng liên mạng, và tới các hoàn cảnh đáng chê trách trong đó người ta bắt buộc phải bước vào mãi dâm. Trong bối cảnh này, các cặp vợ chồng thường không chắc chắn, do dự và loay hoay tìm cách lớn lên. Nhiều cặp có khuynh hướng ở lì trong các giai đoạn khởi đầu của cuộc sống cảm giới và tính dục của họ. Khủng hoảng trong mối liên hệ vợ chồng sẽ làm gia đình bất ổn, và quá ly thân và ly dị có thể dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng cho người lớn, cho con cái và cho cả xã hội như một toàn thể, làm suy yếu các mối dây liên kết cá nhân và xã hội. Các vấn đề vợ chồng thường được xử lý một cách vội vã, không can đảm kiên nhẫn và suy nghĩ, hy sinh và tha thứ cho nhau. Các thất bại này tạo ra các mối liên hệ mới, các cặp vợ chồng mới, các vụ kết hợp dân sự mới và các cuộc hôn nhân mới, tạo ra các tình huống gia đình phức tạp và có vấn đề đối với đời sống Kitô hữu. Hơn nữa, việc suy giảm dân số vì não trạng chống đối việc có con và được cổ vũ bởi nền chính trị ngừa thai trên thế giới đã tạo nên không những một tình thế trong đó mối liên hệ giữa các thế hệ không còn được bảo đảm, mà còn cả mối nguy này là, với thời gian, việc suy giảm này sẽ dẫn đến cảnh bần cùng hóa kinh tế và mất hết hy vọng vào tương lai. Việc phát triển kỹ thuật sinh học cũng có tác động lớn đối với sinh suất. Thêm vào đó, còn các nhân tố khác như kỹ nghệ hóa, cách mạng tình dục, sợ nhân mãn và các vấn nạn kinh tế. Chủ nghĩa duy tiêu thụ cũng khiến người ta không dám có con, chỉ để họ duy trì được một chút tự do hay lối sống nào đó. Lương tâm ngay thẳng của vợ chồng nào biết quảng đại trong việc tuyển sinh có thể dẫn họ vì các lý do đủ nghiêm túc tới việc giới hạn số con. Ấy thế nhưng, vì phẩm giá của lương tâm này, giáo hội mạnh mẽ bác bỏ sự can thiệp cưỡng bức của nhà nước, đòi người ta phải ngừa thai, tuyệt sản và thậm chí phá thai. Các biện pháp này không thể chấp nhận được ngay ở những nơi có sinh suất cao. Ấy thế nhưng, ở các quốc gia có sinh suất thấp đến độ gây bối rối, chúng ta vẫn thấy các chính sách khuyến khích các biện pháp này. Như các giám mục Đại Hàn từng nói, việc này hành động một cách tự mâu thuẫn và sao nhãng bổn phận của mình. Việc suy yếu đức tin và thực hành tôn giáo trong một số xã hội đã gây nhiều hậu quả đối với các gia đình, khiến họ càng bị cô lập hơn khi gặp các khó khăn. Các nghị phụ thượng hội đồng từng ghi nhận rằng, một triệu chứng của sự nghèo nàn lớn lao trong nền văn hóa hiện thời là sự cô đơn, phát sinh từ việc thiếu vắng Thiên Chúa trong đời sống con người và sự mỏng manh trong các mối liên hệ. Cũng có một cảm thức bất lực tổng quát trước các thực tại kinh tế xã hội, đôi khi có tác dụng đè bẹp các gia đình. Các gia đình này thường cảm thấy bị bỏ rơi bởi sự thờ ơ và thiếu quan tâm của các định chế. Tác dụng tiêu cực đối với trật tự xã hội khá rõ ràng, như đã thấy trong cuộc khủng hoảng dân số, trong khó khăn nuôi dưỡng con cái, trong do dự chào đón sự sống mới, trong khuynh hướng coi người cao niên như một gánh nặng, và trong việc gia tăng các vấn đề xúc cảm và bùng nổ bạo lực. Nhà nước có trách nhiệm ban hành các đạo luật và tạo ra việc làm để bảo đảm tương lai cho giới trẻ và giúp họ thể hiện được kế hoạch tạo lập gia đình của họ. Việc thiếu nhà ở xứng đáng và hợp túi tiền thường dẫn tới việc trì hoãn các mối liên hệ chính thức. Cần nhớ rằng, gia đình có quyền có nhà ở xứng đáng và thích hợp cho cuộc sống gia đình và tương xứng với con số thành viên của nó, trong một môi trường thể lý có thể cung cấp các dịch vụ căn bản cho cuộc sống gia đình và cộng đồng. Gia đình và tổ ấm luôn đi đôi với nhau. Điều này giúp chúng ta thấy việc nhấn mạnh tới quyền gia đình chứ không phải chỉ quyền cá nhân là điều quan trọng như thế nào. Gia đình là một thiện ích mà xã hội không thể không có, và nó cần được bảo vệ. Giáo hội vốn luôn coi việc cổ vũ hôn nhân và gia đình và bảo vệ chúng chống lại những người tấn công chúng là một phần trong sứ mạng của mình, nhất là ngày nay khi chúng ít được lưu ý trong các nghị trình chính trị. Các gia đình có quyền có khả năng trông chờ một chính sách gia đình thỏa đáng từ phía các nhà cầm quyền công cộng trong các lĩnh vực tư pháp, kinh tế, xã hội và tài chính. Đôi lúc, nỗi lo âu của các gia đình trở nên bi đát khi đương đầu với bệnh tật của người thân, họ không có được sự chăm sóc y tế thỏa đáng hay lao đao trong việc tìm được việc làm xứng đáng. Các hạn chế kinh tế ngăn cản các gia đình tham dự vào giáo dục, các sinh hoạt văn hóa và can dự vào đời sống xã hội. Bằng nhiều cách, tình hình kinh tế hiện nay đang ngăn cản người ta tham dự vào xã hội. Cách riêng, các gia đình chịu nhiều nan đề liên quan tới việc làm, trong đó giới trẻ có ít khả thể và việc cung ứng việc làm khá lựa lọc và không chắc chắn. Ngày làm việc dài hơn và thường còn trở nên nặng nề do những thời kỳ phải sống xa gia đình dài hơn. Tình thế này không giúp các thành viên trong gia đình tụ họp với nhau hay giúp cha mẹ ở với con cái một cách có thể nuôi dưỡng các mối liên hệ hàng ngày của họ. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay tìm kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên Việt ta, hãy thân cho chúng ta, thân thân lên tình yêu.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta cùng nhau chia sẻ đề tài niềm vui là một vòng tròn.
Hãy thăm cho chúng ta đốn dây tan những đau và bóng đêm từ lâu bay kín quanh bờ.
Thi sĩ người Ấn Độ Kumaran Asan đã viết những lời bất hủ như sau: trái đất bắt đầu từ tình yêu và cũng từ tình yêu trái đất phát triển. Tình yêu là sức mạnh của thế giới. Tình yêu là niềm vui của muôn người. Tình yêu là đời sống của bạn. Thiếu thốn tình yêu là chết. Tình yêu là năng khiếu xây dựng tòa nhà thiên đình trên hòn đảo hỏa ngục. Quả vậy, tình yêu phải được niềm vui ca hát, nếu không bài ca trở thành bài ca buồn. Thánh Phaolô đã nói rằng, nếu tôi nói được ngôn ngữ của thiên thần mà không có tình yêu, tôi trở nên thanh la não bạc. Rồi Franklin phụ họa rằng, nếu tôi ước muốn là tình yêu, tôi hãy yêu rồi tôi sẽ trở nên đáng yêu. Tình yêu chỉ muốn cho đi và không cần được lợi. Một khi chúng ta không làm theo định luật này, tình yêu sẽ trở nên ích kỷ. Và ích kỷ là chỉ biết lo cho mình, và rồi sẽ đưa mình về hư vô, và hư vô là chết. Sau đây câu chuyện Tìm đúng người xứng đáng do tác giả Bettina Herring kể lại. Người đàn ông nọ sống trong cùng một thị trấn với Rabbi Yusra. Nhận thấy vị Rabbi này quá nghèo, mỗi ngày ông đặt 20 đồng cắt trong chiếc túi nhỏ đựng sách của Yusra để vị Rabbi và gia đình có thể trang trải chi phí ăn uống. Kể từ đó, ông trở nên làm ăn khấm khá, giàu lên rất nhanh. Càng có nhiều tiền, ông càng kín đáo cho vị Rabbi nhiều hơn. và càng tăng nhiều hơn, ông càng làm ăn khá giả hơn. Nhưng một hôm, ông phát hiện ra rằng Rusa là môn đệ của một đại sư phụ. Ông tự nhủ, nếu mình cống hiến cho môn đệ mà được hưởng hậu hỷ như vậy, thì khi cống hiến cho vị sư phụ, ắt hẳn mình sẽ càng được nhiều hơn. Vì thế, ông đi đến Mesrich và đề nghị biếu Rabbi Baer, sư phụ của Rusa, một món công quả khá lớn. Từ hôm đó, ông làm ăn lụn bại dần. Chẳng bao lâu, tất cả những của cải mà ông kiếm được trước đây đều tiêu tán hết. Vô cùng băn khoăn, ấm ức, ông quyết định đem toàn bộ câu chuyện kể cho Rabbi Rusa nghe. Ông muốn biết tại sao cớ sự trớ trêu này lại xảy ra cho mình. Bởi rõ ràng là chính Rusa đã từng nói với ông rằng Rabbi Baer là sư phụ vĩ đại nhất hơn bản thân rút ra một trời một vực. Nghe xong câu chuyện của người đàn ông ấy, rút ra giải thích rằng, ồ, bao lâu bạn trao tặng mà không hề bận tâm đến chuyện mình đang trao tặng cho ai, cho rút ra hay cho bất cứ ai khác cũng thế thôi, thì Thiên Chúa cũng đáp lại một cách vô điều kiện như vậy. Còn khi bạn cố tìm người đặc biệt xứng đáng để trao tặng, thì Thiên Chúa cũng làm y như bạn, thế thôi. Như vậy, tìm tình yêu rất tốt, nhưng cho mà không cần tìm biết còn tốt hơn nữa. Tác giả Khai Tholin đã khám phá ra một điều hữu ích mà ông đã trả một giá rất đắt. Ông nói rằng, tôi nhớ rằng, ông Lewis viết như sau. Khi những thầy cô theo đạo dạy rằng tôi phải gớm ghét hành động xấu của người nào đó, nhưng tôi không được ghét bản thân của họ. Tôi nghĩ rằng đó chỉ là cách phân tích vô nghĩa lố bịch mà thôi. Làm sao tôi có thể ghét hành động của người đó mà không ghét cả con người của họ? Nhưng những năm sau này, tôi chợt nhớ ra rằng chỉ có một người mà tôi đã ghét cả hành động cũng như chính họ. Người đó chính là tôi. Các bạn thân mến, hết mọi người trên thế gian này đều cần đến tình yêu. Tình yêu là hai chữ quan trọng vô cùng. Tình yêu cho người ta nghị lực để đập đá vá trời. Nơi nào có tình yêu, nơi đó có mọi sự, và người ta làm được mọi sự. Hành động yêu thương không hề tại sự yêu thích gần gũi, nhưng tình yêu là sự tử tế, niềm vui, thông cảm, hiểu biết, nhượng bộ và tha thứ. Sẵn sàng cho đi xuất phát từ con tim, trí tuệ và hành động. Nền tảng của tình yêu phải được khơi dậy trong tâm hồn và làm cho người ta tin vào tình huynh đệ như Thánh Phanxicô thành Assisi, Abraham Lincoln, Chandamien và còn nhiều người khác nữa. Những vị anh hùng này đã không tìm vinh quang cho mình, nhưng họ tin rằng bốn phương cũng là một nhà. Vì thế, họ xông pha hiểm nguy và âm thầm làm việc thiện ngay trong thung lũng sự chết để đem lại ít nhất một nụ cười cho những người sống trong bóng tối sự chết. Bennington có nói rằng, tình yêu không phải là sự thắng đạt, có thành quả ngay như mình đang nắm được trong tay. Trái lại, tình yêu là một tiến trình, một hành trình mà chúng ta đang trên con đường đi đến. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu cũng nói với các môn đệ rằng, Chúa Cha yêu mến Thầy như thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy. Như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của người. Các điều ấy Thầy đã nói với anh em để niềm vui của Thầy ở trong anh em và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. Gioan chương 15 câu 9 đến câu 11.
Xin được làm muối hương cho cuộc đời hạnh phúc mến thương, cho tình người sống trong an bình, cho gia gia đình hạt tin tình yêu. Và từ cuộc sống mãi người nào chứng nhận tình yêu, mang tiền mừng đến cho ngàn dân, cho tình trời xuống trên dân.
Niềm vui của tình yêu Chúa tăng lên thì chúng ta trở nên những người biết cầu nguyện, biết sống niềm tin, biết nuôi hy vọng và biết chăm chỉ bước theo Ngài. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải và Xuân Khánh xin gửi đến quý vị và các bạn một thánh mẫu học, nói về Đức Bà Maracaibo ở Venezuela và Bí tích Thánh Thể, phần 2.
Kính thưa quý vị thính giả, Venezuela là quốc gia đã được Đức Mẹ hiện ra nhiều lần. Ngoài Coromoto hồi thế kỷ thứ 16, còn có Finca Betania và Maracaibo trong các thập niên 1970-1990. Chính tại Maracaibo, Đức Mẹ đã hiện ra với hai thanh niên là José Luis Mateus Barbosa và Juan Antonio Gingil, và giao cho hai anh sứ mệnh phổ biến lời của Mẹ Chúa Kitô không phải chỉ ở Venezuela mà còn cho cả các dân tộc khác trên toàn thế giới nữa. Mẹ tha thiết kêu mời mọi người hoán cải tâm lòng, thay đổi lối sống, siêng năng lần hạt mân côi và lãnh nhận các bí tích thánh thể và hòa giải, chấp nhận thập giá của cuộc sống thường ngày, biết cảnh giác đề phòng các mưu mô của quỷ dữ và phân định thiện ác, tốt xấu. Trong sứ điệp ngày 18 tháng 2 năm 1994, Đức Mẹ nói: "Hỡi các con bé nhỏ, có lẽ Thiên Chúa không thể làm nở ra một bông hoa trong sa mạc và từ từ phổ biến nó để sau cùng làm cho sa mạc trở thành một ôi vườn hay sao? Đây Mẹ nói với các con rằng, trong các thời điểm này, các con đang sống trong một sa mạc lớn của thế giới, sa mạc lớn của quả tim các con, và Thiên Chúa đã gửi Mẹ đến trần gian để làm cho các bông hoa mới lớn lên, và các hoa đó đã lớn lên, và qua Mẹ, chúng đã làm nảy sinh ra các vườn hoa trang điểm thế giới. Các con được mời gọi làm cho thế giới trở thành một ngôi vườn lớn của Thiên Chúa, trong đó các bông hoa là các linh hồn tương xứng với Chúa, và như vậy, từ từ, với hơi thở của Thiên Chúa, sa mạc vĩ đại sẽ có thể biến mất để nhường chỗ cho một ngôi vườn dễ chịu, trong đó con Mẹ sẽ bước đi và sẽ ở lại luôn mãi. Các con hãy hiệp nhất với vị giáo hoàng của Mẹ. Mẹ không ra đi bởi vì Mẹ ở với các con. Chúng ta còn bao nhiêu thời gian nữa, chúng ta không biết được. Nhưng Đức Trinh Nữ Maria yêu thương tất cả mọi người một cách mênh mông và trong cùng cách thức, kể cả những người không yêu mến Mẹ. Và Mẹ tuyệt đối không muốn rằng sứ điệp của Mẹ trở thành một sứ điệp của âu lo, nhưng là một sứ điệp của niềm hy vọng. Trong đó Mẹ hứa, nếu nhân loại trả lời vâng với các lời kêu mời của Mẹ, thì Mẹ sẽ cứu nó khỏi chính nó, khỏi các ma quỷ của nó, cứu nó khỏi các hậu quả tai hại ngày càng tiến nhanh tới với nhân loại.
Trong sứ điệp ngày 1 tháng 6 năm 1994, Đức Mẹ nói: "Trong các thời điểm này, Thiên Chúa đã muốn quy tụ đoàn chiên của Ngài, bởi vì đã đến lúc của cuộc thanh tẩy vĩ đại. Hỡi các con bé nhỏ, hãy đến trong trái tim vô nhiễm của Mẹ, bởi vì ý muốn của Thiên Chúa Cha là trong trái tim Mẹ, các con tìm thấy nơi nương ẩn của sự thật, và nghĩa là, hỡi các con bé nhỏ, rằng Thiên Chúa đã đặt Mẹ làm hòm bia, trong đó các con sẽ được binh vực chống lại các cạm bẫy của ma quỷ, và đồng thời được giữ gìn bởi sự công chính của Thiên Chúa, bởi vì nếu nó đánh các con, thì ai sẽ có thể sống sót? Các con của Mẹ ơi, ai trong các con có thể làm được điều đó? Hãy khẩn nài lòng thương xót và tha thứ, bởi vì con của Mẹ vô cùng thương xót, và Ngài sẽ ban cho các con những lòng thương xót và ơn tha thứ." Giáo hội đã chú ý ngay đến trường hợp của hai anh José Luis Mateus và Juan Antonio Gin. Đức cha Ramón Ovidio Pérez Morales, Tổng giám mục Maracaibo, kiêm chủ tịch Hội đồng giám mục Venezuela, là người thông thái, biết ba thứ tiếng, và vì Ngài hiểu biết các vụ Đức Mẹ hiện ra tại Finca Betania, nên đã tỏ ra chú ý tới hai bạn trẻ thị nhân và các kinh nghiệm siêu nhiên của họ. Tuy chưa đưa ra một lập trường chính thức, Đức cha Pérez Morales tiếp tục quan sát gần các biến cố và hoa trái của các vụ hiện ra, và các sứ điệp Đức Mẹ ban qua hai thanh niên trong tổng giáo phận của Ngài trước khi đưa ra lập trường chính thức. Liên quan tới thánh lễ và bí tích thánh thể, qua hai anh José Luis và Juan Antonio, Mẹ Maria mời gọi chúng ta siêng năng lần hạt mân côi và nhất là tham dự thánh lễ, mà Mẹ định nghĩa là lời cầu nguyện toàn thiện nhất trong các lời cầu nguyện. Đức Mẹ nhấn mạnh rằng lời cầu nguyện phải luôn luôn đi đôi với tinh thần bác ái, cả đối với những người sống bất công, gian ác hay không thương xót, bởi vì Thiên Chúa Cha của Mẹ yêu thương mọi con cái của Ngài, cả những đứa con không yêu mến Ngài. Một trong những đề tài hay được Đức Trinh Nữ Maria nhắc đến là thực tại của bí tích thánh thể, là thực thể ngày càng bị đặt thành vấn đề không phải chỉ bởi giáo dân mà cả bởi vài linh mục của giáo hội công giáo nữa.
Trong sứ điệp ngày mùng 5 tháng 6 năm 1996, Đức Mẹ nói, các con bé nhỏ của Mẹ, kho tàng vĩ đại nhất trong mọi kho tàng, là sự hiện diện thực sự và sống động của Đức Giêsu, con Thiên Chúa của Mẹ, trong bí tích của bàn thờ. Ngài Giêsu bé nhỏ rất yêu dấu của Mẹ ở đó, đợi chờ các con để ban mình cho các con, và cả để dưỡng nuôi các con nữa, bởi vì không có một tình yêu nào lớn lao hơn là tình yêu trao ban sự sống mình cho các bạn hữu của mình. Ngài chờ đợi các con, hỡi các con bé nhỏ, Ngài chờ đợi các con, nhưng loài người đã quên Ngài. Này đây, tại sao trong ngày này Mẹ nói với các con, hỡi các con nhỏ của Mẹ, hãy để và hãy cho phép Giêsu con của Mẹ sống trong tim các con. Ngài âu lo được tiếp nhận với tình yêu thương. Hỡi các con Mẹ, hãy có một tình yêu lớn lao đối với hy tế thánh của thánh lễ. Thật vậy, các con phải biết và hiểu rằng đây là lời cầu nguyện đầy đủ nhất, toàn hảo nhất và đẹp lòng Thiên Chúa Cha nhất, bởi vì trên trái đất này, chính trong đó mà các con hiệp nhất với Thiên Chúa trong cách thức hoàn thiện nhất. Hỡi các con bé nhỏ của Mẹ, qua thánh thể, các con đền bù mọi xúc phạm, thờ ơ, phạm thánh và phạm thượng hằng ngày xúc phạm đến thánh tâm thánh thể của Giêsu con Mẹ. Ngài là bánh sự sống. Trong lúc này đây các con không thể hiểu các lời của Mẹ, nhưng nếu các con tiến đến gần Ngài, được chuẩn bị một cách xứng đáng, và nếu các con cho phép Ngài soi sáng cho linh hồn các con, thì các con sẽ có thể hiểu, không phải với các lời của con người, nhưng với sự dịu hiền của tình yêu thương, điều mà Chúa Thánh Thần sẽ đặt vào trong con tim, linh hồn và trí tuệ của các con. Hỡi các con bé nhỏ của Mẹ, hãy để cho mình được biến đổi bởi tình yêu của Giêsu con Mẹ. Này đây, Mẹ đã rất thường mời gọi các con đến thờ lạy Ngài, nhưng các con không thèm để ý đến các lời của Mẹ. Hỡi các con nhỏ, thế giới cần nhiều lời cầu nguyện, nhưng đặc biệt là việc trầu thánh thể. Vì thế các con hãy hoán cải, trở thành các linh hồn thờ lạy, đền bù và an ủi trái tim rướm máu này, bị thương tích vì yêu thương, phồng lên các ngọn lửa của tình yêu nồng cháy, mà Ngài muốn thông truyền cho các con, để các con cũng là điều Mẹ đã là các nhà tạm sống động của ngôi lời nhập thể. Hỡi các con nhỏ, có một trào lưu lớn lao đến từ tối tăm, chối bỏ sự hiện diện thực thụ của con Mẹ trong thánh thể. Các con đừng chú ý đến các tiếng nói của trần gian, đừng nghi ngờ, dù chỉ một giây, sự hiện diện thực sự của Ngài, nhưng trái lại, hỡi các con của Mẹ, hãy biến đổi mình thành những người bênh vực thánh thể. Nếu thánh thể không suy giảm đối với các con, thì các con sẽ đâu có bao giờ thiếu thốn gì. Ước chi Ngài là mặt trời soi sáng linh hồn các con mỗi ngày. Ước chi linh hồn các con được chúc phúc tiếp nhận Chúa Giêsu của Mẹ mỗi ngày trong thánh thể.
Trong các sứ điệp ban cho các thiện nhân, Mẹ Maria nhấn mạnh rằng, bí tích thánh thể không phải là một sáng chế của loài người, cũng không phải là một biểu tượng, nhưng là một thực tại. Mình và máu, linh hồn và thiên tính của Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa của Mẹ. Vì thế Mẹ mời gọi tất cả mọi con cái Mẹ trở thành những người canh giữ và bênh vực thánh thể. Như đã được nói trong các sứ điệp của Mẹ Chúa Kitô, thánh lễ và do đó việc hiệp thông là sự canh tân hy tế của Chúa Giêsu Kitô trên núi Sọ, được hiện thực trên bàn thờ, là yếu tố chính không thể phản bác được của ơn cứu rỗi đời đời, cùng với sự hiểu biết và sống tin mừng, thánh kinh, mười điều răn và các bí tích của giáo hội công giáo. Trong sứ điệp Mẹ ban ngày 8 tháng 2 năm 1995, Đức Mẹ nói, hỡi các con rất yêu dấu, trong ngày này, mẹ muốn mời gọi các con suy gẫm một cách sâu xa các lời của mẹ. Hôm nay, mẹ muốn nói với các con rằng, con mẹ sống và hiện diện thực sự trong thánh thể và lời Ngài, Phúc Âm Thánh, là một thực tại. Đây không phải là một giấc mộng và cũng không phải là các câu chuyện của loài người, cũng không phải là các biểu tượng giả tạo. Con mẹ đã thực sự đến trần gian để đem tin mừng phúc âm và đã muốn ở lại trong thánh thể để nuôi dưỡng các con bằng trái tim Ngài. Hỡi các con bé nhỏ, các con đã không hiểu mẹ, và khi mẹ nói các con là mẹ hướng tới tất cả mọi con cái của mẹ, ơn mênh mông mà Thiên Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần đã ban cho các con trong việc rước lễ. Mỗi lần các con tham dự thánh lễ, là các con ở trước sự hiện diện của Thiên Chúa Ba Ngôi, được bao quanh bởi các thiên thần và các thánh trên trời. Hỡi các con, Satan đã làm việc lâu dài để phá hủy bí tích này. Ngày nay, người ta coi thánh thể ít quan trọng hơn rất nhiều. Đức Mẹ giải thích cho chúng ta hiểu rằng, một trong các mục tiêu quan trọng nhất mà Satan nhắm tới, đó là chấm dứt bí tích thánh thể, lấy đi mọi tin tưởng, mọi tôn thờ và tầm quan trọng của bánh thánh được thánh hiến.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Con trở về sau bao năm xa chúa. Con trở về với lòng không vui an lành. Chúa vẫn đợi con, đôi mắt chờ con như người cha yêu thương hay hà. Chúa vẫn đợi con, đôi mắt chờ con như người mẹ yêu con thiết tha. Chúa biết con bao lỗi lầm, đầy tim con trái tim. Con ước nguyện quyết trở về sống tình bác ái yêu thương. Chúa vẫn đợi con, đôi mắt chờ con như người cha yêu thương hay hà. Chúa vẫn đợi con, đôi mắt chờ con như người mẹ yêu con thiết tha. Con tin rằng Chúa nhân từ luôn bao dung tha thứ. Đây cõi lòng quyết quay về tin tưởng khó khăn. Chúa vẫn đợi con, đôi mắt chờ con như người cha yêu thương hay hà. Chúa vẫn đợi con, đôi mắt chờ con như người mẹ yêu con thiết tha.
Cổ nhân có câu, chẳng vị thánh nào không có một quá khứ, cũng chẳng tội nhân nào không có một tương lai. Câu nói có ý nhắc nhở mỗi người cần có cái nhìn khoan dung hy vọng cho tha nhân. Trong lịch sử đã từng có những cuộc hoán cải rất ngoạn mục, ta có thể kể đến như người trộm lành trong Kinh Thánh, Thánh Maria Magdalena, Thánh Augustino. Hôm nay, dưới nhãn giới của lòng tin, chúng ta cùng lượt qua cuộc đời Thánh Phaolô Hạnh. Cùng Thánh Phaolô Hạnh vượt qua một quá khứ tồi tệ, mạnh dạn hướng về tương lai tốt lành, và cầu nguyện cho những ai đang nặng nề đắm chìm trong một quá khứ, cũng can đảm đứng lên hướng về một tương lai như Ngài. Thánh Phaolô Hạnh, sinh năm 1827 tại Tân Triều, Biên Hòa. Phaolô Hạnh là một tín hữu Công giáo, nhưng nét sống lại không phải là một công dân nước Chúa. Với tất cả những tranh đua và đưa đẩy của cuộc đời, người thanh niên tên Hạnh đã sớm trở thành tướng chuyên nghiệp trong các vụ cướp bóc và bắt nạt người khác. Với độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời, cậu Hạnh đã dành thời xuân sắc ấy cho đam mê và thụ hưởng từ chính những của cải không do mình làm ra mà do đi cướp giật của người khác. Những tưởng không có gì thay đổi được bản tính bậm trợn giang hồ của Hạnh. Nhưng đến một ngày, ngày mà Chúa hoán cải tâm hồn cậu Hạnh, ngày mà sử liệu ghi nhận cái tâm trong con người cậu trỗi dậy, mạnh mẽ khi nó đã qua cơn say. Một chút xấu hổ vì việc làm của cánh đàn em, cậu Hạnh đã quyết định trả lại những gì đã cướp được của người khác. Thật ra, lần thực hiện cướp bóc này chỉ là một trong muôn ngàn lần, nhưng đây lại là thời điểm để Thiên Chúa thực hiện công việc của Chúa. Từ lần ấy, giữa cậu Hạnh và nhóm đàn em đã có sự phân cực rõ ràng trong suy nghĩ và quan điểm, trong hành xử và ý hướng. Việc đàn em tố cáo cậu Phaolô Hạnh cho quan án là bước khởi đầu cho hành trình tử đạo của cậu. Cậu Phaolô Hạnh chết không phải vì các tội mình đã gây ra cho bao người, nhưng là bị tra hỏi về dấu ấn đức tin của người Công giáo. Cậu Phaolô Hạnh đã mạnh mẽ tuyên xưng: "Tôi là Kitô hữu, không bao giờ tôi chối đạo." Tuyên xưng đức tin thì đồng nghĩa với tử hình. Ngày 28 tháng 5 năm 1859, ở tuổi 32, cậu Phaolô Hạnh được lãnh phúc từ đạo. Đây là một lời mời gọi tha thiết của Chúa ngang qua cuộc đời của cậu để thức tỉnh những ai mê lầm tội lụy. Suy ngẫm cuộc đời của Thánh Phaolô Hạnh, ta lại nghĩ về thế hệ trẻ, nhất là các thanh thiếu niên. Sự phát triển xã hội, quyền cá nhân, xu hướng thời đại dễ làm con người sa ngã. Cầu nguyện cho người trẻ đang sống trong tội lụy cũng là cầu nguyện cho chính chúng ta. Dường như ta quên mất mình cũng là những tay giang hồ thứ thiệt. Ta cũng là một trong những người đang lầm lũi cố chấp trong tội lụy, nhưng lại cứ ngỡ mình đang tốt lành thánh thiện. Từ lúc nào đó, ta trở thành người hiểm ác trong suy nghĩ, luôn kết tội người khác. Đã bao lần ta trở thành chướng vật gây trắc trở đường hoàn thiện của anh chị em. Từ lâu, tâm và tính ta đi hoang và trượt dốc vào vũng đam mê mà ta cứ ngỡ mình chọn hảo. Các tội đã phạm nhiều khi tinh vi và kỳ xảo đến không ngờ. Chỉ ta biết, chắc chắn Chúa biết. Xin mượn lời cầu nguyện của chính Thánh Phaolô Hạnh trước giờ tử đạo để dâng lên Chúa tâm tình cầu nguyện sám hối trong giây phút này. Lạy Chúa, xin tha tội cho con. Con đã bỏ đạo, con không sống lề luật Chúa, lại còn bè đảng lôi cuốn bao thanh niên đi vào đường tội lỗi. Nay con xin chịu mọi đau đớn phần xác này để đền tội con và đền tội cho bọn đàn em du đảng của con. Xin Chúa thương tha tội và ban cho con có nhiều cơ hội được chịu đau đớn vì Chúa. Giờ đây con quyết chí xưng đạo Chúa ra trước mặt vua quan. Dù có phải chết vì đạo Chúa, con cũng vui lòng. Lạy Chúa, chúng con thành tâm xin Chúa thương các thanh thiếu niên, nhất là những ai đang lạc xa Chúa. xin Chúa thêm sức mạnh và nghị lực nội tâm, để sự hoán cải và cuộc trở về mãi mãi là dấu chỉ của ân sủng trên mỗi người. Xin cũng cho chúng con thấy được các tội mình đã phạm và hiểu sự công phá tàn nhẫn của nó, để chúng con can đảm quay bước trở về. Chúng con tin tưởng Ngài Xin Chúa nhờ lời cầu bầu của Thánh Phaolô hạnh. Amen.
Con trở về, con trở về sau bao năm xa Chúa. Con trở về, con trở về với lòng thống hối ăn năn. Chúa biết con bao lỗi lầm, đầy tim con trái thương.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.